Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm nay chúng ta học kinh văn trang 58, bài khai thị số 6. Ở trong bài khai thị này, chúng ta thấy đấy là người người vốn đủ tính giác thường nhiên, chỉ tại một niệm trái chân, sáu căn theo vọng, tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai. Thân thì giết hại, trộm cắp, tà dâm, khẩu thì nói dối, thêu dệt, đôi chiều, cùng lời hung ác, ý thì thường khởi tham sân, ngu si, nặng lòng, tham ái. Bởi do ba nghiệp, trói buộc vọng duyên, thường chìm đắm nơi trần lao, rồi mờ mịt theo tháng ngày. Ở đây đoạn khai thị này nói người người vốn đủ tính giác thường nhiên, tức là trong tất cả gì chúng ta ai ai cũng sẵn có và đầy đủ cái tự tính thanh tịnh, tự tính giác ngộ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái tính giác thường nhiên ở đây tức là chỉ cho tự tính thanh tịnh, hay còn gọi là Phật tính thường hằng ở trong mỗi chúng sinh, trong mỗi chúng ta vậy. Ở trong kinh Pháp Hoa này, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên, bởi vậy, chúng ta biết rằng tất cả chúng sinh vốn đầy đủ cái tính giác gì? Thường nhiên, tức là cái tự tính giác ngộ thường hằng và bất biến ở trong gì? Mỗi chúng sinh của chúng ta. Ở đây phải nói rằng nếu mà bà đầy đủ tự tính giác ngộ như vậy, tại sao lại có gì, có kẻ mê người ngộ, tại sao lại có Phật Bồ Tát Thanh Văn La Hán, tại sao lại có hiền thánh, và tại sao lại có gì những chúng sinh đau khổ, thậm chí là đọa lạc ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư có nói này, cái tự tính ấy tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó, tự tính ấy, cái tính giác thường nhiên ấy, trong Trung Phong gọi là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Nhưng ở đây chúng ta đặt ra một cái câu hỏi, vì sao lại có cái việc này, và là tất cả đều đủ cái tự tính ấy, tính giác thường nhiên thường có sẵn trong mỗi con người ấy, nhưng tại sao mà lại có kẻ mê người ngộ? Ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái tự tính ấy nó giống gì? Giống như chất vàng ở trong gì? Trong quặng vậy. Chúng ta biết thế nào chất vàng trong quặng chưa? Hay nói nôm na dễ hiểu là chất vàng gì? Vàng còn ở trong gì? Ở trong đất, trong cát vậy. Ở trong đất ấy, cái tự tính vàng và cái vàng ấy nó gì? Nó vẫn thường hằng như thế, nó không thể gọi là đất, hay không thể gọi là cát, hay không thể gọi là tên khác, mà nó vẫn là vàng. Nhưng cái vàng đó là dụ cho gì? Cái tự tính, cái vàng đó giống như dụ cho tự tính của chúng sinh. Nó chưa được tôi luyện, chưa được là gì? Chưa được đào, được đãi, được luyện, được tôi. Cho nên cái vàng đó nó vẫn là gì? Vàng ở trong đất mà thôi. Giống như cái tự tính của chúng ta ai ai cũng có, nhưng mà nó chưa trải qua thời gian tu tập, cho nên nó còn này, giống như vàng ở trong đất. Còn Phật Bồ Tát được tôi luyện, được tu tập, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, các ngài đã thành tựu được đầy đủ các công đức, trí tuệ và hành nguyện của mình rồi. Cho nên ở đây ví như gì? Vàng đã được gì? Đã được đạo đãi, lấy ra khỏi đất và đã được gì? Được đun, được nấu, được cô, được khò, và đã được gì? Đã được các nghệ nhân gì? Đem đúc, đem cô, đem khò thành gì? Cô, khò, đúc thành gì? Những cái vật dụng như là nhẫn, là lắc, vân vân, là khuyên tai, là đồ dùng, chúng ta tùy theo. Đó. Khi mà đã thành cái đó rồi, chúng ta gọi là gì? Thành vàng gì? Vàng 10 hay là vàng 4 con 9, vân vân chẳng hạn. Đó. Như thế, khi đã thành vàng rồi thì đem vứt gì? Đem vứt vào trong hố rác. Thì vàng đấy vẫn gì? Vẫn là vàng 4 con 9. Đem vứt xuống gì? Vứt vào trong nước biển thì vàng đấy vẫn là 4 con 9. Vì nước biển không gì? Không ăn mòn được gì? Không làm mòn được vàng. Và không làm hoen ố vàng. Ví dụ như đồng như sắt, đem gì? Vứt vào trong nước biển thì còn bị han rỉ và bị gì? Bị nước biển nó ăn. Nhưng mà vàng thì đem vứt vào trong nước biển, nước biển cũng chẳng thể làm hoen ố và làm gì được. Cho nên vàng khi đã luyện thành, đã luyện thành 4 con 9 rồi ấy, thì vứt đâu nó vẫn là vàng. Thậm chí xin lỗi các vị, bỏ vào trong gì? Hố phân, hố phần ấy, thì nó vẫn gì? Nó vẫn cứ là vàng. Đem rửa đi thì nó gì? Nó vẫn là vàng nguyên chất như thế. Cho nên ở đây mới nói là tự tính thanh tịnh trong mỗi chúng sinh đều sẵn có. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã tìm lại và đã sống được với nó hay chưa? Bởi vì cái này nó nói gì, nó tự tính là nó ẩn sâu ở trong gì? Trong tàng thức a lại da của mỗi chúng sinh. Nó ở sâu trong những cái chủng tử, cái a lại da thức, cái tiềm thức rất là sâu xa ở trong tàng thức của mình. Nay Phật ấy, thì tìm ra và sống được với nó, còn chúng sinh ấy thì do một niệm trái chân, do một niệm trái chân, tức là do khởi lên một niệm gì trái với gì, trái với cái chân tâm ấy, trái với cái tính giác thường nhiên ấy, cho nên là gì, sáu căn đuổi theo sáu vọng. Sáu căn là gì ạ? Nhãn căn, nhĩ căn, tị căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Đó là gì? Đó gọi là sáu căn, trong tiếng Hán gọi là lục căn. Đuổi theo thấu sáu trần. Sáu căn đuổi theo sáu trần. Sáu trần là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc và là pháp. Mắt thì nhìn thấy sắc thì khởi ra tâm gì? Tâm ưa thích. Tai nghe tiếng thì cũng khởi ra tâm ưa thích hoặc là gì? Hoặc ghét bỏ. Mũi cũng vậy, thích ngửi cái mùi gì? Mùi thơm tho quen đi để chúng sinh chúng ta. Nếu mà hôm nào chúng ta ở người ngoài đời chúng ta ăn thịt, ăn cá, ăn thịt kho, ăn cá nướng vân vân quen rồi, ngửi thấy mùi đó mà cái là trong chúng ta biết ngay hôm nay thì có canh gì. Nếu về nhà mà không ngửi thấy cái mùi gì, quen không ngửi mùi gì mà bê bát cơm lên nhìn thấy gì? Nhìn thấy bát rau luộc, đĩa rau luộc không và bát canh suông á, thì nếu chúng ta chưa phải là người tu thì chắc là vài lần như thế, vài bữa như thế trong gia đình tất sẽ gì? Sẽ có biến. Đó. Cho nên mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Lưỡi thì quen ăn gì? Từ khi sinh ra, cha mẹ chúng ta đã gì? Do một cái niệm nghĩ thì sai lầm về trái với cái tính giác thường nhiên tự tính của chúng ta, cho nên sinh ra cha mẹ đấy nghĩ rằng phải cho nó ăn gì? Ăn thịt, ăn cá, ăn các loại gì? Đạm, chất đạm thực vật để động vật, các loại thịt động vật để mới gì nó mới có sức khỏe, cho nên nghiền ra nấu vào cháo. Rồi lớn lên thì gì? Cắt mớm nhá gì cho con ăn, xong lớn lên một chút nữa tự ăn được dần dần, thì bước đầu nó ăn ít dần dần, nó ăn nhiều thành quen, hôm nào mà không có thì nó không nuốt được, cho nên lưỡi nếm vị dần dần nó thành gì? Thành quen, thành thói quen. Cái này rất khó sửa các quý vị. Người xuất gia tu hành ở miền Bắc chúng ta bây giờ chiếm đến gì? Không dưới 70%. Tuy xuất gia rồi, thậm chí lên đến hòa thượng, ngôi vị hòa thượng rồi, còn rất khó sửa cái thói quen này. Cái thói quen gì? Do một niệm trái chân. Vừa sinh ra cha mẹ gì? Bón thịt cá cho ăn. Bón gì? Xương máu mỡ của động vật để cho ăn. Dần dần bây giờ nó quen miệng rồi. Tuy đã phát nguyện xuất gia làm đệ tử Phật, hành đạo từ bi rồi, nhưng mà gì? Do thói quen ấy chẳng thể bỏ được. Cho nên vẫn gì? Vẫn cứ ăn uống, cắt, rán, chiên, xào máu thịt của chúng sinh để ăn như những người đời bình thường khác. Vì vậy mà khiến gì? Khiến cho một số các Phật tử và những người học đạo, những người hiểu đạo và những tầng lớp tri thức, họ nhìn thấy, họ nghe thấy, họ biết được, họ coi thường, họ coi khinh, họ chê cười rằng đệ tử xuất gia là con của gì? Của đấng Thích Tử mà lại còn gì? Còn như thế. Thế thì thử hỏi rằng lấy đâu là cái chỗ sở y cho gì? Cho họ nương vào. Lấy đâu đạo hạnh, lấy đâu đức độ để cho họ gì? Họ noi theo. Cho nên chúng ta thấy nhiều những người tín đồ Phật tử và những tầng lớp tri thức ở trên xã hội, họ nhìn thấy những vị tăng ni như vậy, họ rất coi thường. Họ coi thường lắm các quý vị. Nhưng chúng ta đâu có biết. Chúng ta cứ nghĩ là gì? Cứ nghĩ là mình cạo tóc, mặc áo cà sa là gì? Là xã hội họ phải ngưỡng vọng, phải cung kính, phải tôn trọng, vì ta là đệ tử của Đức Như Lai, bậc vô thượng, chính đẳng chính giác, bậc có công đức trí tuệ viên mãn. Cho nên chúng ta phải bắt họ là phải gặp chúng ta phải A-di-đà Phật, phải cúi chào, phải quỳ lạy, phải kính ngưỡng. Đâu có được. Chúng ta biết mà, tín đồ Phật tử và những tầng lớp nhân dân, các tầng lớp nhân dân họ kinh ngưỡng chúng ta hay không là quyền của họ. Họ cúi lại xá chào chúng ta hay không là quyền của họ. Họ có tôn trọng chúng ta hay không là gì? Họ nhìn vào cái đạo hạnh của chúng ta, cái đức độ, cái phẩm chất gì của người tu hành chúng ta. Cho nên ạ, mang cái danh là xuất gia là đệ tử của Đức Như Lai mà chẳng học được Đức Như Lai để đem cái đạo hạnh, đem cái đức độ của mình đấy, đem cái ân điển của mình để rộng kết duyên với chúng sinh, còn tổn hại đến chúng sinh nữa thì chắc chắn thế gian họ sẽ không gì, không quy phục. Cho nên ở đây chúng ta thấy điều chỉnh được cái thói quen về cái nghiệp thân khẩu của mình thì đã là khó, mà điều chỉnh được cái nghiệp về ý thì còn càng khó hơn. Bởi vì thân mắt thích thấy sắc chúng ta điều khiển khó, tai thích nghe tiếng gì nịnh bợ ngon ngọt điều khiển được đã khó, mũi thích ngửi mùi gì? Ngửi mùi thơm của các loại thức ăn liên quan đến xương máu thịt của các loài động vật khó, miệng quen ăn ngon từ thuở bé cha mẹ sinh ra đã cho ăn rồi, nay phát tâm xuất gia cầu vô thượng đạo mà chẳng điều chỉnh được thì thử hỏi rằng chúng ta gì xuất gia cái gì, chúng ta tu cái gì và chúng ta học ở nơi Đức Phật cái gì đó. Kể cả Phật tử tại gia cũng vậy, Phật dạy chúng ta gì, Phật tử tại gia một tháng ít nhất cũng cố gắng phát tâm lấy 6 ngày ăn chay. Vì sao một tháng phải 6 ngày ăn chay? Trong kinh Đức Phật nói rằng 6 ngày này nhân gian gì nên tránh sát sinh hại vật, nên phóng sinh tu phúc làm việc thiện để gì? Để cho chúng chư thiên. Trong kinh Hàm Đức Phật nói trong 6 ngày này, 6 ngày chay trong 6 ngày chay trong một tháng này là đích thân gì 4 vị thiên vương vâng mệnh Đức Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, vâng mệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế để đi tuần hóa nhân gian. Đi tuần hóa nhân gian. Đích thân bốn vị thiên vương và các vị thiên tử, thiên nữ và các vị thiên tướng đi tuần hóa nhân gian. Và các ngài rất vui khi mà nhìn thấy gì? Chúng sinh ở nhân gian gì? Bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện. Và các ngài sẽ ghi vào cái quyển sổ đi tuần của mình nhé. Ví dụ này, anh A, chị B này, ngày hôm này, tháng này, năm này làm được các việc thiện như thế, bà chấm nó vào và để ý tới nó. Khi xả bỏ báo thân này thì cùng với các thiên binh, thiên tướng, thiên tử, thiên nữ xuống để mang ô lọng, cung điện, nhạc trời, hương hoa quái trời xuống để tấu rước, để rước thần thức của người đó về trên cõi trời vậy. Nếu chúng ta chưa đủ phúc để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì ít nhất cũng được sinh cõi trời, thọ mạng lâu dài, lại gặp Phật Pháp. Ở nơi đó thường được gì? Được nghe Phật Pháp, thường làm việc thiện, tuổi thọ lại lâu dài. Nếu sinh cõi trời Tứ Thiên Vương, trong kinh nói này, tuổi thọ là 500 năm. Một ngày một đêm ở cõi trời đó bằng gì? Bằng 50 năm ở thế gian này. Chỉ cần 2 ngày 2 đêm thôi các quý vị, bằng cả một đời người sống thọ gì? Bách niên giai lão ở thế giới cõi Nam Thiệm Bộ Châu, tức là trái đất chúng ta này đó các quý vị. Mà chúng ta biết là tuổi thọ sống 500 năm như thế, các vị cứ nhân lên, một ngày một đêm bằng 50 năm. Mà chúng ta gì? Một năm là có 365 ngày, mà 500 năm như vậy, các quý vị nhân lên xem bằng bao nhiêu nghìn, bao nhiêu vạn, bao nhiêu triệu năm ở thế gian này. Đó, cho nên ở đây chúng ta tu là phải tu cái gì? Điều chỉnh gì? 6 căn. Điều chỉnh thói quen, thói hư tật xấu do 6 căn đem lại đó thì mắt nhìn thấy sắc, nam nhìn thấy nữ, nữ đừng nhìn thấy nam. Đừng khởi cái tâm gì? Ái dục, đắm nhiễm. Tai, nghe thấy tiếng. Phải tu được cái hạnh gì? Như Đức Quán Âm thì càng tốt. Tu được cái hạnh là nhĩ căn viên thông thì càng tốt. Bằng không thì cũng đừng có gì? Chớ có ham ưa nghe những lời nịnh nọt. Các cụ ngày xưa nói là lời thật thì khó nghe. Hay là nói đi, nói thật thì mất lòng. Cho nên chúng ta phải dám nghe tất cả những lời của mọi người ở chung quanh chúng ta, và chúng ta dùng trí tuệ của mình để tư duy, để quan sát, xem đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chân, đâu là giả, đâu là hư, đâu là ngụy, vân vân. Đó, mũi ngửi mùi thơm mùi thối không quan trọng. Ví dụ như người xuất gia như chúng tôi ngày xưa khi mới xuất gia, các vị biết khi chúng tôi mới xuất gia, những việc gì khó nhất, những việc gì khổ nhất thì chúng tôi đều lao vào để làm. Nấu cơm, bổ củi, gánh nước, dọn nhà cầu, việc gì cũng làm hết. Chúng tôi nhớ là cái năm mới bắt đầu đi tổng tăng an cư năm 97, năm 1997. Đi ăn cư ở cái chùa Giang Xá ở dưới gần chỗ chạm trôi Sân Đồng Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Cái nhà cầu thì nó ở gần giữa cái ao. Không may một hôm trời mưa to nó nổi lóng bóng. Ngày xưa cái nhà vệ sinh, nhà cầu ngày xưa, xin lỗi các vị, đâu có phải nhà vệ sinh tự hoại như bây giờ đâu. Đổ xây một tí ở dưới, đổ cái tấm bê tông lên, cho một cái khoét, một lỗ tròn tròn, xong rồi đi xong là phải đổ ro vào. Không may là vào một cái hôm trời nó mưa to, ngập đến đầu gối mà gì. Các sư tăng thì cứ phải lội bì bõm ra khoảng độ qua 20 mét rồi mới qua cái cầu cái ruộng, qua khoảng 20 mét thì mới đi vào tới được cái cầu ao. Nước nó bì bõm, nó ngập lên như vậy mà không biết làm thế nào. Thấy mấy thượng tọa lớn lớn, cái đại đức lớn lớn thì đi nó khó khăn, vào tới thì nó bẩn. Thậm chí mình phải luôn luôn túc trực để dậy sáng một cái là đi quét dọn và hầu các cụ xong một cái là phải lấy giò để cho vào, mà cho vào thì giò nó dính nước, đâu có phải là dễ đâu. Nhưng mà vẫn không có khởi một cái chút cái tâm niệm nhàm chán nào. Cái tâm cầu đạo ngày xưa nó tha thiết như thế. Chỉ có sợ là gì? Các cụ không cho tu thôi. Chứ không sợ gian khó, không sợ khổ sở, chỉ sợ không được tu. Thời của chúng tôi ngày xưa cái xuất gia nó còn tha thiết như thế. Chỉ sợ không được tu, chứ không sợ khó, không sợ khổ. Bây giờ mà đệ tử tiểu mà đi tu bây giờ, đến chùa nào mà khó khó khổ khổ gặp thầy nghiêm khắc một chút này, nó vẫy tay nó gì, nó chào sư, nó đi mất. Đấy. Cho nên á, mũi, đừng có gì, đừng có lúc nào cũng thích ngửi cái mùi, cá kho rồi, mùi cá nướng rồi, mùi gì, mùi thịt kho tàu vân vân đó. Mà làm quen với ngửi mùi rau luộc. Ngửi mùi gì? Rau nấu canh suông đi. Đó, như thế để chúng ta gì nuôi lớn tấm lòng từ bi của mình, đặc biệt là lưỡi. Các Phật tử tại gia chúng ta gì hãy tập một tháng ít nhất cũng dần dần 2 ngày ăn chay đi. Đó là ngày, nếu ăn chay 2 ngày thì tập vào ngày gì 15 và ngày mùng 1. 2 ngày như vậy dần dần chúng ta nâng lên gì thành 4 ngày. Nếu 4 ngày thì thêm ngày 14, 15, 30 mùng 1 là 4 ngày. Rồi đến 6 ngày chúng ta thêm, có thể thêm vào ngày mùng 8 và ngày 23, hoặc là ngày 18, ngày 23, hoặc ngày gì 23, 28 cũng được. À, ở Hà Nội, Phật giáo Hà Nội, Phật giáo Hà Tây ngày xưa là cứ ăn chay vào ngày 3, ngày 8, tức là mùng 3, mùng 8, 13, 18, 23, 28 và 15, mùng 1. À, như vậy là đấy, ngày xưa chúng tôi đi tổng tăng là Phật giáo ở Hà Tây ngày xưa ăn chay ngày chay á, thì nó lại khác với ở trong kinh Địa Tạng và một, các số các kinh điển một chút. Đó là cứ ngày 3, ngày 8 nhé. Mùng 3, mùng 8 là 2 này, 13, 18 là 4 này, 23, 28 là 6 này, 14, 15 là 8 này, và 30 mùng 1 là gì? 10. Đấy là 10 ngày ăn chay theo cái Phật giáo ở miền Bắc chúng ta, đặc biệt là ở Hà Tây cũ và Hà Nội bây giờ thì cũng dùng 10 ngày chay của 10 ngày chay của chư tăng, của chư tăng Hà Nội bây giờ. Đó là cứ ngày 3, ngày 8 cộng thêm 14, 15 và 30 mùng 1, nó thành 10 ngày. Đó là 10 ngày chay. Gọi là thật chay. Hoặc nếu mà chúng ta theo ở trong kinh Địa Tạng là đúng nhất, ở trong văn kinh 10 ngày chay. Ở trong văn kinh Địa Tạng Đức Phật nói là chuẩn nhất theo cái văn đó, theo cái lời Đức Phật dạy đó. Cho nên nếu mà không được 10 ngày thì 6 ngày, không 6 ngày thì 2 ngày cũng được. Chúng ta tập dần cho cái gì? Cái căn lưỡi của chúng ta, tức là cái miệng của chúng ta dần dần nó quen với một bữa ăn không có xương máu thịt của chúng sinh. Dần từng bữa như vậy, từng bước như vậy. Từ tháng 2 ngày cho đến tháng 4 ngày, tháng 6 ngày, đến tháng 10 ngày. Dần dần quen đi, một tháng gì? 30 ngày. Rồi một năm gì? 360 ngày. Rồi còn lại tất cả cuộc đời này, chúng ta gì? Vì lòng từ bi. Vì lòng từ bi, vì thương tưởng chúng sinh mà chúng ta gì? Chúng ta tu tập theo gì? Theo lời dạy của Đức Phật, đó là tập dần những cái thói gì? bỏ dần những cái thói gì? Thói hư tật xấu. Khi do một niệm gì, trái chân, sáu căn thì theo vọng, ý thì ra, ý là căn thứ sáu này, ý thì thường khởi gì, tham sân si, đó, tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai. Ở đây trong văn này thì nói gì, thân thì giết hại, trộm cắp tà dâm. Đây là Đức Phật nói gì, nói về 10 điều thiện. Chúng tôi rút ra ở trong kinh thập thiện để làm bài khai thị này, để cho đại chúng này y kinh, y luật, y Phật sở chế, nghe theo lời Phật dạy, và tự mình gì, luôn luôn tỉnh thức và y giáo phụng hành, làm theo gì lời Phật dạy ở trong kinh, đó là tu hành gì, thập thiện nghiệp đạo, bỏ 10 điều ác, làm 10 điều thiện. Chúng ta thấy vì sao mà có sinh tử luân hồi, vì sao mà có khổ đau đọa lạc trong 3 đường ác đạo? Vì thân thì tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai. Thân thì giết hại, trộm cắp tà dâm. Giết thì do gì ạ? Do thân chúng ta gì? Thân chúng ta giết. Trộm cắp cũng do gì? Do thân chúng ta gì ạ? Chúng ta lấy. Và tà dâm, tà dâm ở đây là Đức Phật chỉ cho những Phật tử ở tại gia, vợ chồng kết hôn, quan hệ chuyện tình cảm tình ái với nhau thì đó gọi là chính hạnh. Còn ngoài vợ chồng kết hôn với nhau được pháp luật cho phép, hai bên gì, bố mẹ gia đình đồng ý, mà người nam có vợ rồi hoặc người nữ có chồng rồi mà lén lút đi làm cái chuyện về quan hệ tình cảm với người khác thì đó đều gọi là gì, tà dâm. Thân thì có 3 cái nghiệp đó cần phải gì, phải tránh. Khẩu thì có 4 nghiệp đó là gì? Khẩu thì nói dối, thêu dệt, đôi chiều cùng lời hung ác. Nói dối ở đây tức là gì? Không có, nói có nói thành không. Không có nói có nói thành không. Đó gọi là gì? Nói dối. Nói sai sự thật. Nói không đúng. Ví dụ chúng ta gì? Lừa dối người khác để chiếm đoạt tài sản của người ta. Đó gọi là gì? Gọi là nói dối. Đó gọi là nói dối. Chúng ta lừa, chúng ta gì, dùng lời hay, tiếng ngọt để lừa đảo một ai đó, để cho họ tin chúng ta. Và khi họ tin rồi thì chúng ta lừa tiền tài của cải, thậm chí thì đưa họ vào cái chỗ ngõ cụt, thậm chí đưa họ vào chỗ gì, chỗ chết. Cái lời nói sai với sự thật, lừa đảo mọi người, đó gọi là những lời nói gì, nói dối, có nguy hại tới tới tính mạng của người khác, tới uy tín của người khác. Tất cả Đức Phật nói những người tu hành xuất gia tại gia chúng ta không được nói những lời nói gì, nói dối như thế, mà phải nói những lời gì, lời chân chính, đúng với sự thật. Nó diễn ra như thế nào thì chúng ta nói gì, đúng như thế, không được nói dối. Thứ hai là gì, nói thêu dệt. Nói thêu dệt tức là gì? Họ có một nói thành hai, thành ba, thành năm, thành 10. Đó gọi là nói lời thêu dệt. Câu chuyện này gì? Nó bé như cái kim ngọn cỏ, nhưng chúng ta thì thêu dệt nó thành to như gì, con trâu con bò ấy, vân vân. Đó gọi là gì, nói lời thêu dệt để làm gì, để khiến cho mọi người gì, ghét bỏ người kia, hoặc vì mà mục đích xấu nào đó mình thì gán ghép cho người đó. Đó gọi là nói lời gì, nói lời thêu dệt. Thứ ba cố ý là nói lưới đôi chiều. Nói lưới đôi chiều ở đây tức là ở trong ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ ở trường Lão Hòa Thượng, Thượng Phổ Hạ Tuệ ở chùa Viên Minh, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội bây giờ, ngày giảng cho chúng, ngày dịch cái nói lưới đôi chiều này tức là nói lời, nói gì? Nói lời đâm bị thóc, nói lời chọc bị gạo. Đây chỉ có Phật giáo miền Bắc mới có cái từ giải thích cái nói đôi chiều. Các cụ nói đây, nói lời đâm bị thóc, nói lời chọc bị gạo, hay các cụ còn dịch là gì, lời nói gì, đoàn sóc hai đầu. Cái này chỉ có những người nông dân ngày xưa thì mới biết thế nào là đoàn sóc hai đầu thôi. Còn cái giới trẻ bây giờ, đặc biệt là ở thành phố, kể cả những người lớn tuổi mà ở thành phố không làm nông nghiệp thì cũng không biết thế nào là nói lời đoàn sóc hai đầu. Các vị biết đoàn sóc hai đầu là gì không? Đoàn sóc nó chính là gì? Chính là ở người xuôi người kinh chúng ta gọi là cái đoàn gì ạ? Cái đoàn gính đó. Cái đoàn gính, nhưng cái đoàn gính á, bình thường thì chúng ta thấy gì? Hai đầu là nó bằng và nó làm một cái cỡ một cái cỡ lên để cho gì? Cái quang á, quang gính nó không bị trôi tuột, gính nặng nó oằn xuống nó không bị trôi tuột, nó vướng lại cái khớp đó, cái mấu đó, không bị trôi tuột đi. Nhưng còn cái đoàn sóc hai đầu ấy thì nó không có cái cỡ đó, không có cái khớp đó, mà nó không bằng hai đầu, mà gì, hai đầu nó được vót gì, vót nhọn. Cái đoàn sóc hai đầu này ngày xưa các cụ chúng ta, cha ông chúng ta ngày xưa chỉ để dành cho để gính củi là một, gính lúa là hai đấy, và gính gì, gính cỏ, gính rơm vân vân đó, để làm gì? Vì sao mà là phải vót nhọn hai đầu như vậy? Vì ngày xưa chúng ta biết là đi gính lúa, người nông dân chúng ta đi gính lúa, cái khu vực đồng chiêm trũng á thì không thể bằng gính bằng quang quang gính được. Vì sao? Vì quang á thì nó trùng xuống, cái đồng chiêm trũng á thì chúng ta lội nó đến thì quá đầu gối, thậm chí là đến bẹn chúng ta rồi. Nếu mà gính bằng quang gính thì nó sệt xuống thì chúng ta không thể gính được lúa. Cho nên á, các cụ chúng ta ngày xưa mới sáng kiến ra là đồng chiêm trũng như vậy không gính được bằng quang gính thì gính bằng gì? Chẻ cái lạt tre. Cái lạt tre nó non non, tre bánh tẻ nó non á, chẻ ra làm những cái đôi lạt tre, và bắt đầu gì, xếp lúa vào thành gì, thành một đống, tùy theo ai khỏe thì gánh nhiều, ai vừa vừa thì gánh vừa, ai yếu thì gánh ít. Nhưng đặc biệt cái đấy phải dùng bằng cái đoàn gánh, dùng cái đoàn gánh mà gì, vót hai đầu nó nhọn đi. Ở quê tôi ngày đó thì vẫn vót nó kiểu như cái đoàn gánh của mình, nhưng mà hai đầu nó nhọn. Nhưng ở dưới xuôi sau này khi tôi xuống dưới này đi tu thì mới thấy dưới xuôi là họ dùng cái gì, cái đoàn gánh bằng tròn, đoàn gánh tròn để vót hai đầu. Đoàn gánh tròn thì gánh nó gì, nó đau vai hơn, vì nó không có cái, chúng ta đi mà gánh nặng. Nếu mà vót cái đoàn gánh mà vẫn như đoàn gánh dưới xuôi chúng ta mà vót nhọn hai đầu thì đi nó có cái sự nhún nhảy, nó sẽ gì, đỡ bị đau vai hơn, và đi nó sẽ dễ đi, nhẹ nhàng theo cái gì, chúng đi nhún thôi một cái thì chúng ta bước một bước thì như vậy là gì, nó rất là gì, nó nhẹ đi. Ví dụ cái đó gánh 50 cân nhưng chúng ta cảm giác nó chỉ khoảng 35 đến 40 cân thôi. Còn gánh bằng cái đoàn gánh tròn 50 cân thì nó đì cho gì, chúng ta đi càng gần nhà thì càng thấy mỏi, càng gần nhà càng thấy đau, và càng gần nhà càng thấy gì, rát hết cả hai cái vai, vì cái đoàn gánh tròn nó không có cái sự gì, không có cái sự nhún lên nhún xuống theo cái nhịp gì, nhịp bước của chúng ta. Cho nên các vị đừng có coi thường là người gì, người miền ngược, đừng coi thường là người dân tộc. Có những cái người dân tộc họ gì, họ rất là văn minh đấy, họ cũng rất thông minh. Đây không phải là tôi khen người dân tộc, mà đây thực tế nó là như thế. Có những cái người dân tộc họ rất là thông minh đấy, ví dụ như cái gì, những cái gì áp dụng ngay trong cuộc sống thường nhật hàng ngày á, họ rất là có những cái sáng kiến, những cái sáng chế sáng kiến gì, có cái nó đặc biệt khác với những người kinh người xuôi này. Để ví dụ như đấy, tôi nói cái đoàn gính, cái đoàn sóc của họ nó giống như cái đoàn gính của chúng ta, nhưng họ vót hai đầu đi nó vẫn có sự nhún nhảy, và mỗi cái nó nhảy lên một cái thì chân họ bước một cái, thế là nó nhẹ đi, nó cảm thấy nhẹ và bớt, mà thực tế nó sẽ nhẹ, nó nhẹ đi đó. Và đặc biệt là cái đồng chiêm trũng thì chúng ta biết là lội đến đầu gối, quá đầu gối đến bẹn rồi á, thì cái thóc nó mới chỉ có gì, cái thóc đó, lúa họ gặt đó, họ bó ở trên và họ dùng hai cái đầu nhọn họ sóc vào, họ xuyên vào, thì hai cái đầu nhọn nó xuyên mới xuyên được. Khi họ gánh á, để trên vai này thì họ mới gì, vừa đến tầm gì, nếu họ có lội đến gối hay đến bẹn đi chăng nữa thì cái lúa của họ, ngọn lúa của họ cũng vừa gần chạm xuống gì, xuống đất, gần chạm xuống bùn. Đấy, cho nên á, nó không gì, không rơi vai lúa mà nó không bẩn lúa. Cho nên đấy là cái sáng chế của người xưa. Các cụ người xưa nói là tùy cơm mà gắp mắm, tùy công việc để mà quyết đoán mà hành xử, là như vậy đó. Cho nên á, ở đây mới nói gì, đoàn sóc hai đầu. Cái câu nói này nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, hay nói để nói lưỡi đôi chiều này. Các cụ ngày xưa ở Phật giáo miền Bắc chúng ta nói dịch là nói dịch, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, hoặc là nói gì, nói đoàn sóc hai đầu, chính là chỉ cho cái người á, ở đây thì nói xấu kia, sang kia thì lại nói xấu gì, xấu đây, khiến cho hai bên họ gì, họ nghi ngờ lẫn nhau, họ đố kỵ nhau và họ oán thù nhau, thậm chí họ khởi ra chiến tranh, đánh nhau, chém nhau, giết nhau, thì chúng ta là người ở giữa mới gì, mới cười, mới vui và với mới cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy đạt được cái gì, cái ý nghĩ dục vọng đen tối, độc ác nham hiểm của mình. Đó, cho nên ở đây nói để nói lưỡi đôi chiều, tức là nói như thế. Còn nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, ngày xưa có một vị thượng tọa lên giảng nói cho chúng tôi, ngày xưa đây thì cái này thì thầy giảng đây, tôi nên nói lại. Chúng tôi hỏi vì sao lại nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, thì thượng tọa ngày xưa giảng cho chúng tôi khi còn đang học trung cấp ấy, vị này giảng là các cụ lấy ví như gì, ngày xưa những cái người buôn bán gạo, buôn bán thóc gạo ấy, họ biết là gạo ngon hay gạo gì, hay gạo không ngon, thóc ngon hay thóc không ngon ấy, thì họ cầm một cái que kiểu như cái ống nứa hay cái ống sắt ấy, nó dài dài khoảng độ gì 50-60 phân ấy, người ta vót nhọn nhọn đi, người ta không cần kiểm tra cởi cái bao gạo hay bao thóc đâu, người ta dùng nhỏ nhỏ, người ta chọc vào cái tẩy gạo hoặc chọc cái tẩy thóc, họ rút ra và họ đổ ra tay của họ kiểm tra tất cả các hạt gạo đều gì, đều nhau, có nghĩa là tẩy gạo đó là gì, là đều. Còn á, thóc cũng như vậy, mà họ chọc vào mà có gì hạt gạo hoặc hạt thóc nó không giống nhau, nó có gì chắc lép không đều á, tức là họ biết ngay, không cần phải cởi ra để kiểm tra. Đó, đấy gọi là các cụ nói là dùng giống như người mà dùng gì, dùng một cái que, cái người đi kiểm tra, người ông thợ buôn gạo đi kiểm tra gạo á, họ dùng cái que, họ chọc vào tải thóc bên này, họ kiểm tra xong họ lại bỏ đi, họ lại lấy xong họ chọc cái tải gạo bên này. Đấy, kiểm tra xong thì lại tiếp tục cứ như vậy, công việc của hàng ngày như thế. Đại ý các cụ dịch cái câu nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, đại ý cũng chỉ cho người gì dùng những cái lời nói đôi chiều, ở đây nói gì, nói xấu bên kia ở bên này, nói xấu bên kia ở bên kia, nói xấu bên này, khiến cho hai bên oán ghét, nghi ngờ, đố kỵ, thậm chí là cái cọ, đánh đấm, giết hại lẫn nhau. Đó gọi là gì? Gọi là nói lưỡi đôi chiều. Ở trong kinh Phật, trong chữ Hán gọi là lưỡng thiệt đó. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi gì? Lưỡng là hai. Thiệt có nghĩa là lưỡi. Lưỡng thiệt có nghĩa là hai lưỡi. Ở đây nói lưỡi dịch là nói lưỡi đôi chiều. Đó. Đầu tiên là vọng ngôn. Vọng ngôn tức là nói dối. Vọng ngôn ỷ ngữ tức là nói gì? Nói thêu dệt. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều. Và ác khẩu. Ác khẩu tức là nói lời hung ác. Miệng á, có bốn. Miệng chúng ta có bốn nghiệp chính, đó là gì? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Đây dịch thành tiếng Việt cho chúng ta dễ gì? Là nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, cùng lời hung ác. Hung ác tức là lời nói gì? Nguyền rủa. Lời nói gì? Cay độc. Thề bồi nguyền rủa cay độc đó. Đấy. Cho nên cái này thì người tu chúng ta dần dần phải bỏ những cái lời gì? Lời ác đi. Người mà nói lời hung ác, thề bồi nguyền rủa đó, không sớm thì muộn, ba đường ác, cánh cửa ba đường ác sẽ mở ra. Đặc biệt các Phật tử cao tuổi, hãy nhớ lời Phật dạy, hãy nhớ lấy bài hôm nay tôi giảng về gì? Về nghiệp ác khẩu. Các cụ, các Phật tử chúng ta có muốn dạy con, khuyên cháu, khuyên con dâu, con rể, con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại á, thì phải dùng những cái lời gì? Từ hòa để mà gì? Dạy bảo con cái, cháu chắt, nội ngoại. Đừng có lời những lời gì? Hung ác, thề bồi, nguyền rủa. Là cái đây là gì? Đây chính là cái nhân. Để cho chúng ta vào gì ạ? Vào trong A Tỳ địa ngục, hoặc vào trong địa ngục gì? Bạt thiệt. Địa ngục bạt thiệt tức là địa ngục gì ạ? Bạt có nghĩa là kéo, thiệt có nghĩa là lưỡi. Bạt thiệt có nghĩa là địa ngục gì? Kéo lưỡi. ai mà đọa vào ngục này. Ngục này chính là ngục đầu tiên trong 18 cảnh giới địa ngục, ở trong gì, trong kinh Địa Tạng nói đó. Người mắc vào cái tội gì, ác khẩu này, nói lời, nói lưỡi đôi chiều, nói thêu dệt, nói dối này, sau khi chết đi đọa vào địa ngục bà thiệt này. Quỷ ngưu đầu ngục tốt lấy gì, lấy cái dĩa móc sắt á, bổ mạnh vào cái gì, nó bóp miệng chúng tội nhân ra, thè lưỡi ra một cái gì là nói gì? Nó dùng cái móc nó bổ một cái là nó kéo thật dài ra, kéo dài ra gì, còn cho trâu cày lên trên đó. Bình thường lưỡi chúng ta có cho trâu cày được không? Không. Nhưng mà vì khi đọa vào trong cái địa ngục đó rồi, do cái gì? Do cái nghiệp cảm, cho nên á, cảm thấy có quỷ nó gì? Quỷ nó cho trâu nó cày trên lưỡi của chúng ta, giống như bác nông dân đi cày ruộng mà các quý vị. Cho nên á, đau khổ vô cùng, gào thét, khóc than, van xin, lúc đó thì cũng muộn mất rồi. Chỉ có chờ bao giờ mà đủ duyên được Phật Bồ Tát thì hiện xuống đó thuyết pháp cho nghe. Trong một niệm gì, quay được về tự tính, nhất tâm niệm Phật, sợ khổ địa ngục, mong sinh gì nhân gian hoặc mong sinh gì cõi trời, thì lúc đó mới gì may mắn, mới có thể có cơ may để thoát được cái địa ngục bà thiệt ấy. Cho nên hôm nay ở đây đặc biệt gì khuyên các tín đồ Phật tử, đặc biệt là các Phật tử nữ, vì những người nữ thường thường là gì, các cụ hay nói gì, chanh chua chúa ngoa. Xin lỗi các vị, cho tôi nói thật là như thế. Thường thường là gì, các cụ thì mồm mép thì khi mà giận con giận cháu thì chửi mắng không từ câu nào. So với con trai á thì cái nghiệp về khẩu nghiệp này, con gái thường là mắc 10 phần thì con trai thì chắc chỉ mắc 5-6 thôi. Con trai cũng có những cái gì, cũng có những cái người mà ác khẩu, hay là nói những cái lời gì thêu dệt đôi chiều vân vân như thế. Nhưng mà cái lượng người con trai thì mắc cái nghiệp này ít hơn, đa số là con gái, đặc biệt là cái gì, cái tội mà ác khẩu này. Cho nên các Phật tử nữ chúng ta, kể cả Phật tử nam, cần phải gì, nếu muốn tránh được cái địa ngục bà thiệt thì từ bây giờ trở đi phải tu khẩu nghiệp, làm sao cho lời nói của chúng ta phải dịu dàng, dễ nghe. Vẫn là khuyên con dạy cháu, nhưng mà dùng những lời từ hòa, dùng cái đức tính từ bi, dùng những lời nói từ hòa để dần dần gì khuyên dạy cháu con. Chúng ta học Phật rồi mà, học Phật tức là tu đấy. Trước đây chúng ta học chưa học Phật á thì không sao, chúng ta đọa thì chả ai biết đâu. Nhưng bây giờ chúng ta học Phật rồi mà vẫn còn như thế. Có rất nhiều Phật tử đến nói với tôi rằng nhà con có bà mẹ chồng trước đây ghê lắm, nhưng từ khi lên chùa Khai Nguyên, các cụ về tụng kinh Địa Tạng, các cụ tu, các cụ thay đổi được 70-80% rồi. Chúng con không ngờ Phật Pháp lại nhiệm màu như thế. Chúng con không ngờ Phật Pháp lại không có thể lại thay đổi được cái tính tình nóng này của mẹ chồng con như thế. Đấy, có khá nhiều Phật tử kiểu là con dâu trẻ trẻ đến gì, đến cảm ơn và nói với chúng tôi những điều đó. Trước đây mẹ chồng khó tính lắm, hơi một tí là cụ gì, chửi, cụ mắng, cụ nguyền, cụ rủa, cụ thề bồi, khủng khiếp luôn. Làm cho gì, con cháu trong nhà, con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, chắt nội, chắt ngoại gì, ai cũng phải sợ. Nhưng từ khi thì tụng kinh Địa Tạng, từ khi nghe giảng kinh Địa Tạng, từ khi biết được lý nhân quả, biết được Phật Pháp, được nghe học, nghe giảng, nghe tu rồi, được tu rồi á, các cụ thay đổi gì? Rất nhiều. Đây là một tín hiệu gì đáng mừng cho những người học Phật chúng ta. Đấy, đây là những tín hiệu đáng mừng cho người học Phật chúng ta. Còn xin lỗi các vị đi quy Tam Bảo mà không được học, không tu á, thì càng quy lâu á thì càng gì, càng tăng trưởng chi kiến ác, càng tăng trưởng cái tấm lòng kiêu căng ngã mạn. Đây tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện có thật, mới cách đây khoảng hơn một tháng tí thôi. Ngày 16 tháng 12 âm lịch vừa qua, tức là chưa đến Tết đó, khi mà chúng tôi ra thỉnh cụ Văn Gia, sư cụ Văn Gia vào trong này để dưỡng bệnh ấy, có 5-6 bà Phật tử mặc áo nâu hẳn hoi ngồi trước cửa nhà bếp nói với nhau rằng: để đấy, để xem cái ông sư mới này về ông có làm được gì hay không, nếu không làm được gì 5-7 ngày nữa thì chúng ta cũng đuổi nốt. Đấy, vãi đấy. Đây thực sự gọi là vãi, chứ không gọi là Phật tử mà gọi là vãi. Vì Phật tử không bao giờ nói với sư như thế. Không bao giờ nói với gì, với cái bậc mà gì, một trong ba ngôi tam bảo mình đã quy, đã cung kính, đã phát nguyện quy như thế. Cho nên ở đây gọi, đấy gọi là gì? Gọi là nói lời hung ác. Trong lòng chúng ta lúc nào cũng muốn nghĩ đến đuổi sư thì làm sao mà chúng ta gì gọi là người đệ tử Phật được. Các cụ ngày xưa nói gì? Trọng Phật kính tăng, quy tam bảo trọng Phật kính tăng. Đó. Nhưng mà chưa tiếp xúc với mình bao giờ, mới thấy mình thôi mà họ đã bàn nhau gì, để 5-7 ngày nữa không làm được cái gì thì đuổi nốt. Đó. Thế đấy. Đấy gọi là gì? Gọi là những lời gì? Hung ác. Người Phật tử, người học Phật chúng ta phải cấm kỵ, phải kiêng kỵ những cái điều đó. Áp dụng vào ngay cuộc sống thường nhật hàng ngày của chúng ta, đối với việc gì, việc đối nhân xử thế, nói năng động tĩnh đều phải gì. Các cụ ngày xưa nhà Nho bảo là gì? Những người theo đạo Nho thì trước khi nói bảo phải uốn lưỡi 3 lần. Đại ý là gì? Không phải nói là phải uốn 3 lần lên xuống mới nói đâu, nhưng đại ý họ nói là muốn phát ngôn cái gì đều phải suy nghĩ cho gì, cho kỹ rồi mới gì, mới phát ngôn. Đó. Người học Phật chúng ta, Phật không dạy chúng ta gì trước khi nói phải uốn lưỡi 3 lần, nhưng Phật dạy chúng ta gì, đừng nói dối, đừng nói thôi theo dệt, đừng nói lưỡi đôi chiều và đừng nói lời hung ác. Mà hãy nói lời gì? Nói lời đúng sự thật. Nói lời dễ nghe. Nói lời gì? Từ hòa, vân vân. Khiến cho mọi người nghe thấy họ gì? Họ đều rất là hoan hỷ, vui mừng. Và họ khởi cái tâm gì? Tín kính tam bảo, tín kính Phật Pháp. Thậm chí là tôn trọng gì? Cả chúng ta nữa. Đó, cho nên người tu chúng ta phải làm được điều đó. Đấy là nói về gì? Nghiệp về... 4 nghiệp về khẩu, còn 3 nghiệp về ý là gì? Ở đây nói ý thì thường khởi tham sân, ngu si, nặng lòng, tham ái. Đây tính là 3 nghiệp do gì? Tham sân và si vậy. Do tham sân si cho nên gì? Nghiệp ái gì? Nó khởi lên. Cho đây chính là gì? 10 điều ác. Chúng ta đấy, vì sao mà đầy đủ tính giác thường nhiên như là Phật Bồ Tát mà chúng ta lại bị trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi? Đầu tiên là do một niệm trái chân, 6 căn đuổi theo 6 vọng, sinh ra gì? 6 thức trần cảnh, rồi mê hoặc và tạo gì? Tạo 10 nghiệp ác. Thân thì sát đạo dâm, khẩu thì nói dối, nói theo dệt, nói đôi chiều, nói lời hung ác, ý thì thường khởi gì? Tham sân si. Đấy. Cho nên đây là 10 điều ác. Vì vậy mà ở đây còn nói là, bởi do 3 nghiệp trói buộc vọng duyên, thường chìm đắm nơi trần lao, rồi mờ mịt theo gì? Theo tháng ngày. Chúng ta mới thấy mấy người ở đời họ được tỉnh giác, hiểu được lý vô thường, hiểu được gì? Lý nhân quả vận hành của Đức Phật đã tuyên thuyết đâu. Thậm chí là người xuất gia tu hành, thậm chí là người Phật tử quy tam bảo 2, 3, 4, 50 năm rồi vẫn không hiểu được. Chỉ là cái gì? Cái danh là Phật tử thôi, chứ thực tế không phải là Phật tử. Chỉ là cái danh gì? Là xuất gia tu đạo thôi, nhưng thực tế gì? Xét về đạo hạnh giới phẩm và trí tuệ. Giới hạnh gì? Không có. Đạo hạnh gì? Thì gần như gì? Cũng bằng con số không. Giới phẩm gì? Không. Đạo hạnh không. Và trí tuệ thì lu mờ. Do gì? Do thuở nhỏ không chịu học, không chịu tu. Lớn lên thì không học, không tu được nữa. Cho nên hỏi cái gì cũng bảo gì? Tôi không biết. Hỏi cái gì cũng bảo là tôi là vị tăng gì? Vô sự. Đấy, cái này là ngài gì? Ngày xưa là ngài Ấn Tổ ấy, ngài đã quở rồi đấy. Bảo thuở nhỏ gì không học, lớn lên hỏi ai hỏi cái gì thì không biết đường mà trả lời, thì liền dùng câu gì? Tôi là vị tăng vô sự. Vô sự đại ý là gì? Đại ý nói là tôi không bàn, tôi không màng đến gì những cái sự tình ở thế gian và xuất thế gian, tôi cũng thậm chí tôi cũng chẳng màng luôn. Cho nên đối với tất cả các sự việc là tôi không quan tâm, tôi không cần biết. Biết để làm gì cho nó phiền não, biết để làm gì cho nó gì nó khổ đau, biết để làm gì cho nó vân vân và vân vân, rất nhiều những cái lời ngụy biện của những kẻ vô học như thế. Cho nên á, họ nói gì? Tôi là vị tăng vô sự. Đấy, ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ngài gì? Ngài có gì? Có trách cứ những gì? Những người thân tuy được xuất gia nhưng tâm chẳng mong cầu đạo lớn. Cho nên á, tuổi trẻ thì mãi chơi bời, không học hành, không rèn luyện, không siêng năng tu tập. Đến khi già rồi á, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Có người Phật tử, rồi người dân đến hỏi về Phật Pháp thì bảo là gì? Tôi là vị tăng vô sự. Cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là bởi do ba nghiệp thân khẩu ý đó trói buộc theo gì? Theo vọng duyên. Trói buộc theo vọng duyên, thường chìm đắm trong trần lao. Trần lao ở đây là gì? Trần có nghĩa là gì? Là hạt bụi. Lao có nghĩa là gì? Trần lao có nghĩa là chỉ cho cái cảnh trần đau khổ, bụi bặm, bẩn thỉu do tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, nó tạo thành đó, tạo thành cái biển gì? Biển khổ sinh tử luân hồi, biển ái sông mê đó. Cho nên ở đây mới nói chúng ta mờ mịt theo tháng ngày đó. Nay nói như vậy thôi, chúng ta nếu mà không thoát ra được một đời, không đới nghiệp vãng sinh, hoặc là không gì, không tự giải thoát được á, thì chúng ta vẫn gì? Vẫn quay cuồng ở trong gì? Trong chìm đắm ở trong trần lao, mờ mịt theo tháng ngày. Một ngày trôi đi, tâm nếu chẳng nghĩ thiện, chẳng niệm thiện, thân nếu chẳng làm việc thiện, miệng nếu chẳng nói việc thiện, thì quả là một ngày đó nó gì? Nó luống uổng trôi đi một cách gì? Một cái nhanh chóng vậy. Thọ mạng con của chúng ta thì nhanh như gì? Như bóng mặt trời qua khe cửa sổ vậy các quý vị. Mạng sống con người Đức Phật nói mau như mau hơn nước dốc. Nó chỉ ngắn gì? Ở trong khoảng một hơi thở, hít ra không thở vào nữa, thì cái gì là thân ta, cái gì là vợ con ta, cái gì là gia tài của ta, cái gì là công danh sự nghiệp của ta, thậm chí những người xuất gia nhưng chúng tôi là cái gì là chùa chiền của ta, cái gì là đệ tử của ta, cái gì là gia tài của ta, vân vân. Tất cả đều trở về không hết. Thân mà đã mất rồi thì tất cả những cái sự vật hiện tượng có hình có tướng ở thế gian, chúng ta chấp cho là hàng ngày, cho là cái này là của ta, thân này là của ta, vân vân đó, đều gì? Đều trở về không hết. Đất nước gió lửa lại trả về cho đất nước gió lửa. Không kiến thức lại trả về gì? Cho không kiến thức. Tức là thất đại đó. Có thuyết nói tứ đại, có thuyết nói gì? Thất đại. Khi mới gì? Mới truyền bá bánh xe pháp. Trong khi mới thuyết gì? Kinh A Hàm thì Đức Phật thường thuyết về tứ đại, về sau này các kinh đại thừa thì hay thuyết gì? Về thất đại. Tứ đại là gì? Địa, thủy, hỏa, phong. Cộng thêm ba đại nữa là bảy á, là gì? Là không, kiến và thức. Đó là gọi là khi nói về thất đại thì là gồm có địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Khi nói về tứ đại á thì có nghĩa là chỉ có địa, thủy, hỏa, phong thôi. Đó, chúng ta nhớ cái đó. Nay ở trong bài khai thị số 6 là nói tiếp, nay nếu muốn thoát những khổ nạn ấy, thời phải nên gì? Nhiếp chọn sáu căn, giữ tâm trong sạch. Nhiếp chọn sáu căn là gì? Tức là nhiếp chọn sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó để giữ cho tâm được trong gì? Trong sạch. Đối trước tam bảo. Tam bảo tức là đối trước gì ạ? Phật, Pháp và Tăng. Đối trước tam bảo, thánh hiền mà cầu xin sám hối. Thánh hiền là chỉ cho gì? Chỉ cho các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, A-la-hán, Bích Chi Phật, nhân đến gì? Nhân đến quả A-na-hàm, Tư Đà Hàm và Tu Đà Hoàn. Đó là gọi là gì? Các vị thánh hiền, hoặc là những vị gì? Những vị thánh hiền ở thế gian, những vị bậc có đạo đức. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta gì? Có tứ thánh, tứ bất tử, như là Tản Viên Sơn Thánh Đệ Nhất Phúc Thần, Đức Thánh Gióng là gì? Đệ Nhị Phúc Thần, Đức Chử Đồng Tử là Đệ Tam Phúc Thần, và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là gì? Là Đệ Tứ Phúc Thần. Nhân đến ngoài ra còn gì? Có các vị thánh khác cũng được tôn kính gì? Không kém, đó là như là Đức Thánh Trần và rất nhiều những vị gì? Những Đức Thánh, những vị thần, những công thần có công với gì? Với đất nước, có công trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được nhân dân gì? Ghi nhận, nhân dân tri ân và nhân dân gì? Báo ân, xây dựng đền thờ, xây dựng gì? Đình miếu, để tế tự, để nhớ ơn, noi cái tấm gương sáng ngời về đức hạnh, sáng ngời về lòng yêu nước, làm cái chỗ gì? Chỗ dựa tinh thần cho con, cho cháu, cho dân tộc, muôn đời của Việt Nam chúng ta biết gì? Biết yêu thương nòi giống, biết bảo vệ và biết trân trọng, biết bảo vệ mảnh đất thân yêu của gì? Của Tổ quốc chúng ta vậy. Cho nên ở đây là đối với các bậc thánh hiền, thì trên thì chứ Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, rồi đến nhân đến các vị thánh nhân có đạo hạnh, có đức độ, có công lớn đối với đất nước, đối với xã hội và đối với gì? Loài người, vân vân. Đó gọi là các vị thánh hiền. Đối trước gì? Các bậc gì? Đối trước tam bảo thánh hiền mà cầu xin sám hối. Sám hối cái gì? Sám hối những gì? Mong cho những tội lỗi ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong đời quá khứ lập tức tiêu tan. Nay chúng ta đối trước tam bảo thánh hiền chư Phật Bồ Tát mà nhất tâm gì? Sám hối. Sám hối cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong đời quá khứ lập tức tiêu tan. Tức là những cái tội gì? Do sát đạo, dâm vọng, 10 điều ác mà kể ở trên đó, lập tức gì? Trong pháp hội này, đối trước tam bảo thánh hiền này, chúng con nhất tâm sám hối rồi nguyện cho gì? Nguyện cho tất cả tội chướng ấy lập tức được tiêu tan. Khiến cho gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức thời thanh tịnh. Sắc là gì? Mắt chúng ta nhìn thấy sắc, không khởi ra tâm gì? Tâm tham ái nữa. Tai chúng ta gì? Nghe thấy tiếng âm thanh, khen chê chẳng gì? Chẳng động lòng nữa. Mũi chúng ta ngửi thấy mùi, thơm mùi thối, không gì? Không khởi tâm yêu ghét. Lưỡi chúng ta nếm vị, ăn chay gì? Lòng vẫn vui, thì tâm sẽ khỏe thôi. Nhiều người bảo thầy, tại sao con ăn chay con nó yếu thế? Ăn chay mà lúc nào miệng tâm cũng nghĩ gì? là mình còn thiếu một cái chất gì đó, còn thiếu một cái gì, cái vị gì đó, thì đương nhiên là thân nó sẽ yếu thôi. Thì Hòa Thượng Tỉnh Không, từ khi xuất gia cho đến năm nay cụ 92 tuổi rồi, 92 bước sang mới, cụ 92, 93 tuổi rồi, cụ miệng cụ chưa bao giờ chạm gì, chạm một miếng thịt, chạm một chút mỡ, chạm một chút máu, chút tủy của chúng sinh. Tại sao ngài gì? Ngài vẫn khỏe. Khi chưa xuất gia thì ngài ốm đau bệnh tật, vì chưa xuất gia ngài thì ngài rất hay đi săn bắn các loài cầm thú, cho nên á, thuở nhỏ ngài cũng ốm đau bệnh tật quạt quẹo. Nhưng từ khi xuất gia với ngài Trương Gia Đại Sư, Trương Gia Đại Sư là một vị gì? Thượng thủ của Mật Tông. Ngài ăn chay trường và tu tập rất gì? Tinh tiến, giới luật tinh nghiêm. Cho nên á, Tỉnh Không Lão Pháp Sư khi đó xuất gia với ngài Trương Gia Đại Sư, gặp được một bậc minh sư như thế, được cái bậc minh sư chỉ dạy cho pháp gì? Pháp tu nuôi lớn lòng từ. Đó là trong đó có gì? Có một cái pháp gọi là ăn chay trường. Cho nên á, từ đó cho đến bây giờ 70-80 năm nay, 70 hơn 70 năm nay tính từ khi xuất gia, ngài vẫn gì? Vẫn chay trường, chưa một lần gì dính một chút gì máu thịt của chúng sinh vào trong môi, trong miệng của mình vậy. Cho nên á, ở đây vị tức là gì? Khiến cho cái căn lưỡi của mình là gì? Là ăn chay nhưng vẫn gì? Vẫn cảm thấy mình đầy đủ chất, cảm thấy mình gì? Mình không bị yếu đi. Khởi cái tâm như thế thì dần dần chúng ta sẽ gì? Sẽ quen thôi. Ngày xưa từ khi tôi xuất gia cho đến năm nay là 23 năm rồi, tôi cũng chưa bao giờ gì, miệng tôi cũng chưa bao giờ dính tới gì xương máu thịt và mỡ của gì, của các loại chúng sinh. Tôi có một lần duy nhất, đó là khởi ra cái tâm gì, cái tâm thích ăn thịt, duy nhất một lần. 23 năm nay duy nhất mới chỉ có một lần khởi ra tâm thích gì, thích ăn thịt. Khởi lên một cái liền gì, liền phải đi sám hối ngay. Đó là sao? Đó là năm chúng tôi học trung cấp. Tôi nhớ năm đó là năm 98, 99, 2000, năm 2000. Năm đó chúng tôi, cả lớp chúng tôi á, được Hòa Thượng hiệu trưởng, tức là đương kim Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Thượng Phổ Hòa Tuệ bây giờ đó, ngày đó ngài chưa làm, chưa lên ngôi vị Pháp Chủ, ngài mới chỉ là gì? Là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, kiêm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây. Ngày đó chúng tôi là học trò của ngài và được ngài đích thân dẫn đi thăm các thánh tích, đi mấy tỉnh, trong đó có xuống tỉnh Quảng Ninh thăm Yên Tử, nơi của gì? Tu hành của Tam Tổ Trúc Lâm, và có ra Vịnh Hạ Long, thăm Vịnh Hạ Long ngủ một tối và đi chơi một ngày ở đó. Và trước khi đi, mấy thầy cùng phòng, mấy thầy tăng, có 10 thầy tăng cùng học với nhau cái khóa đó, ni thì có hơn 90, tăng thì có 10 vị. Thấy bắt đầu thì ví dụ ngày mai bắt đầu xuất phát đi, thì tối nay mấy anh em huynh đệ tụ tập lại phòng của chúng tôi đấy, có một cái bàn trà ngồi uống trà với nhau. Và có một thầy nói rằng gì? Đi biển. Ra biển mà không được ăn bữa hải sản tươi ấy, thì vẫn chưa gọi là đi biển. Đấy. Để nghe các thầy tả với nhau, là mấy thầy thì tả với nhau là đấy, đi biển mà không ăn một bữa hải sản tươi thì không phải là đi biển. Và thầy ấy là gì? Vốn thầy là xuất phát từ gì? Ở vùng biển đi tu ở Quảng Ninh, thầy quê ở Quảng Ninh. Thầy nói rằng á, cá biển bắt về á, nó còn sống á, mà đem nấu á, đem nấu mà thầy ấy diễn tả nó như thế, thầy tôi nói nguyên văn vậy, đem nấu mà nấu với cho gừng vào cho nó thì nó không bị tanh, và đem nấu cá biển còn tươi như vậy ăn thì phải ngọt vô cùng. Tôi thì sám hối Phật Tổ, sám hối các vị. Các vị Bồ Tát cá là ngày xưa còn bé, thích hay ăn gì? Hay ăn cá khô của biển. Ngày xưa đi làm thì ở nhà hay đi làm hay đi đào đáy vàng hay đi củi đấy, chỉ thích ăn cá khô thôi. À, chỉ thích ăn cá khô. Chỉ cần cá khô thôi là gì? Ăn hết ngày này qua ngày khác. À, cá khô của biển á, cái người xuôi người ta lên người ta đổi sắn đổi ngô á, đổi thóc á. À, không có tiền mua thì cứ đem sắn đem ngô đem thóc ra mà đổi. Ví dụ như là 2 cân sắn thì được khoảng độ 5 lạng cá khô, hoặc là 1 cân cá khô chẳng hạn, hoặc là 1 cân ngô thì được 5 lạng cá khô chẳng hạn, hoặc là cân gạo được cân cá khô chẳng hạn, cứ thế hay đổi như thế. Và cứ để ra ăn. Cho nên mình lại nghĩ lại, bất chợt cái lúc đó thì đang ngồi mấy anh em nói chuyện uống nước trà với nhau tán gẫu, thì thầy nói như vậy, mình nghĩ lại ngày xưa thì ăn cá khô nó còn ngon như thế, bây giờ mà gì được xuống đấy mà làm một bữa cá tươi như vậy á, thì một bữa cá biển tươi như vậy thì thôi, nghĩ là gì, lúc đó tự nhiên nó nghĩ này, thôi sư phụ thì ở xa, Phật thì ở tận Tây Thiên, ăn một bữa đâu có chết ai đâu, xong về gì sám hối và tu tiếp. Nghĩ trong bụng như thế, cho nên tự nhiên là cái miếng nước miếng ở trong thì trong miệng tức là nó ứa ra, và nghĩ đến cái bữa cá biển tươi mà nấu gì, nấu với gừng ra nó không tanh mà nó ngọt nó thơm, mà ăn thì thôi, thầy diễn tả là thôi thì quên sầu, thôi thì ăn xong chết luôn thì cũng xứng đáng. À, đi biển mà không được ăn một bữa thì bữa hải sản tươi như vậy không gọi là đi biển. À, cho nên lúc đó duy nhất trong đời của tôi từ khi xuất ra cho đến hôm nay khởi lên một cái niệm tâm gì, thèm ăn xương máu thịt của chúng sinh như vậy. Nhưng sau đó khi mà cái tàn cái bữa, đến cái lúc đó nói chuyện xong mình vẫn nghĩ là thôi hôm này đi các thầy mà gì, đi về nhà thầy ấy mà gì làm một bữa thì mình thôi, có 10 ông tăng thì đi với nhau thì thôi 9 ông làm một bữa thì đương nhiên mình cũng gì là ông thứ 10 thì cũng phải làm chứ, làm gì thì ăn một bữa thôi có sao đâu. Lúc đó là tự nhiên nghĩ như vậy, và ăn xong về thì sám hối, ăn xong thì chắc là gì? Phật thì ở Tây Thiên, thầy thì có đi đâu, cho nên chỉ ăn chả ai biết đâu. À, nghĩ trong bụng như thế, và nhất quyết là hôm nay đi là phải gì, ngày mai ngày kia đi xuống đó là phải gì, phải chén một bữa rồi. Bụng bảo dạ như thế, cho nên xong uống nước chè xong một cái thì tối hôm đó nó lại không may. Vừa nghĩ tới đó thì xin lỗi các quý vị, Tào Tháo đuổi cho suốt đêm. Vừa nghĩ thôi mà Tào Tháo đã đuổi cho suốt đêm mấy lần, cho nên gì vào bắt đầu là không ngủ được, bắt đầu gì 2 giờ sáng rồi bắt đầu là ngồi thiền. Khi đó bắt đầu mình mới nghĩ lại mình xuất gia để làm cái gì. Mình xuất gia đã phát nguyện trước Tam Bảo, trước Phật Tổ, trước thầy tổ, trước sư phụ rồi, là nguyện trọn đời giữ giới thanh tịnh để tu hành, không ăn gì, không ăn thịt của muôn loài chúng sinh, nguyện lấy lòng từ để báo đáp Phật ân, để phổ độ chúng sinh. Nay tự nhiên mới nghe các thầy nói đến gì đi biển mà không ăn một bữa hải sản tươi thì không phải là đi biển, rồi mới nghe người ta diễn tả về một bữa hải sản tươi ngon như thế nào. Từ chập tối mình đã gì đã quyết phải gì lén để ăn cho bằng được rồi, và mới có nghĩ thôi. Tào Tháo đuổi cho mấy lần như vậy thì hốc hác vào 2 giờ sáng không ngủ được, ngồi thiền thì mới lúc đó mới trực nhận ra, bất chợt mới thì nhận ra cái lời phát nguyện xuất gia của mình nó cao hơn, nó sâu hơn là một bữa hải sản ấy. Vì vậy mà liền là ăn năn sám hối, cho nên thì nhất quyết mấy hôm sau, từ đó cho đến mấy hôm 2-3 hôm sau đi xuống tới Hạ Long, các thầy có dùng thật, nhưng mình nhất quyết không dùng. Nhân đến cho năm thì một thời gian sau một trận ốm mà nằm gì nằm chỉ còn thở nữa thôi. Đi ra viện bác sĩ bảo chả có gì, ven mạch là gì nó gầy, ngày đó nó gầy quá. Ngày đó tôi ăn có một bữa thôi, sáng không ăn, tối không ăn, duy nhất ăn có bữa trưa. Ngày ăn một bữa 2-3 năm như vậy, mà thường là đi xe đạp đi học nữa. Và thỉnh thoảng mới phải về, thỉnh thoảng ở lại đấy, cho nên nó gầy còm ốm yếu quá. Vì vậy nó xuống còn có 27 cân mấy lạng, đi cả đôi dép cao su mới được 27 cân, 8 lạng hay 9 lạng gì đó. À đấy, nó gầy xuống đến mức độ như thế. Còn cái mỗi cái da và cái xương. Đi ra lúc ốm đưa ra bệnh viện tỉnh Hà Tây, bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ bảo là cho người vào tiêm chọc mấy lần không lấy được ven, không kiếm được ven nữa, vì nó tay nó teo tóp hết rồi. Nó ốm cho đến gần một tháng teo tóp hết rồi, cho nên bác sĩ bảo cái này phải thì phải tầm bổ, nó không tầm bổ thì không thể nào mà chữa được. Nó mới gọi là bị suy nhược cơ thể rồi. Thế cái cô y tá phụ trách, cô cũng là Phật tử hay đi vào chùa nghe giảng, cho nên cô bảo mình thôi, bác sĩ đã bảo thế rồi thì con khuyên sư ông thì nên tầm bổ để cho nó khỏe khoắn trở lại, thân có khỏe mới tu được, thân không khỏe thì không tu được. Cô ấy nói thế nào thì nói, mình cũng không đổi lòng, một niệm đổi lòng cũng không đổi. Và ra ngoài viện thế bác sĩ bảo không ăn thì không thể chữa được. Thế mình bảo là thôi, thầm nguyện là nếu mà thôi con không chữa được thì nguyện là gì? Cho con được về với Phật càng sớm càng tốt. Thế nhất định là gì? Là không phá giới để ăn thịt. Và may mắn sao khi mà mình giữ được cái tâm nguyện nó kiên cố như vậy thì dần dần hai hôm sau tự nhiên cứ tỉnh dậy. Tự nhiên bác sĩ khi mà tỉnh khá lên rồi thì sức khỏe nó khá lên rồi thì uống được cốc nước cam, uống được tí sữa rồi thì bác sĩ họ lại thấy mạch, họ lại thấy thì thấy ven, họ chuyển nước, họ chuyển đạm, chuyển nước vào thì lại được. Tuần hai tuần sau thì xuất viện và khỏe ra về được. Cho nên đấy, giữ được cái tâm nguyện trước sau như một của vì cái gì, cái vị lưỡi của mình cũng không phải đơn giản các quý vị. Cho nên tu ở những cái nghiệp mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình ấy, tu ở đâu, tu ở ngay chỗ đấy thì tu ở đâu các quý vị, chứ không phải tu gì hàng ngày lên gõ mõ tụng kinh cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, miệng Nam Mô bụng thì một bổ dao găm mới là tu đâu các quý vị nhé. Đã tu ở chỗ nào, tu ở chỗ đấy. Tu là gì? Chứ tu trong Phật giáo có nghĩa là sửa gì, sửa đổi những thói hư tật xấu thành những gì, những ý nghĩ, việc làm và hành động gì, hành động tốt. Đó chính là sửa mình. Chúng ta nhớ chữ tu ở trong nhà Phật có nghĩa là sửa mình, quay tâm hướng tâm trở vào, quán xét ý nghĩ, lời nói và hành động của mình để mà sửa cái gì xấu, cái gì ác, cái gì chưa tốt, chưa toàn vẹn, chưa viên mãn thì chúng ta sửa đổi nó thành gì, cái xấu thì sửa thành gì, cái tốt, cái đẹp, cái ác thì trở thành, sửa thành gì, cái hiền, cái thiện. Đó, cho nên cứ như thế dần dần chúng ta tu tập thì ắt sẽ được đến gì, đến bến bờ giải thoát giác ngộ an vui của Phật đã thuyết ở trong kinh điển thôi. Cho nên ở đây nói là gì? Khiến cho sắc thanh hương vị xúc pháp, xúc tức là gì, thân thể chạm xúc á. Trước đây chúng ta thích ăn mặc những cái đồ gì, đồ đẹp, những bộ quần áo đẹp bằng lụa, là bằng lụa. Lụa chúng ta biết lụa là làm từ đâu ra không? Làm từ sợi tơ. Mà sợi tơ từ đâu mà có? Từ những con gì, con kén, con tằm, con nhộng đó các quý vị. Các quý vị mà nhìn thấy người, cái người gì, cái người nông dân làm cái nghề gọi là chăn tằm dệt lụa, những người Phật tử hoặc những người tu sĩ mà tu hành giữ giới chắc chắn sẽ không mặc những cái đồ lụa là ấy. Vì sao? Vì nó tổn hại đến rất nhiều gì, mạng của chúng sinh nhỏ bé. Đó là những gì? Những con tằm, những cái kén. Trong cái kén đó có con tằm gì? Con tằm nhỏ bé ở trong đó. Người chăn tằm dệt lụa là gì? Họ cho gì? Cái đun cái nước ấm ấm lên, cho cả cái nong kén họ đổ vào trong cái nồi nước hơi ấm ấm đó, và dùng cái đũa gì? Cái đũa họ quay và họ quấn lại, nhấc lên là quấn, nhấc lên quấn, nhấc lên. Đó chính là gì? Con tằm nó nhả hết cái gì? Sợi tơ. Khi con tằm nhả hết sợi tơ, đồng nghĩa là con tằm gì? Con tằm bỏ xác vậy, bỏ mạng vậy. Giống như chúng ta nếu bị bắt đi thì bị bắt đi lao động khổ sai, cho ăn thì ít, bắt làm thì nhiều, không làm được thì nó dùng roi, dùng đoàn nó gì, nó đánh, nó đấm, nó đá cho. Và khi không lợi dụng được nữa gì, thì nó bỏ chúng ta gì, chết. Chúng ta như thế chúng ta thấy đau, thấy khổ. Nhưng mà đối với những chúng sinh nhỏ bé thì chúng ta có biết được cái nỗi đau, nỗi khổ của nó không? Đã hôm qua tôi bảo phòng thông tin là gì? Nên lấy một cái cóp một cái bộ phim gọi là bộ phim hoạt hình nói về một cuộc đời của chú bé Lucas. Chú bé Lucas kể về cuộc đời của chú bé Lucas. Trước đây thì khi nó còn bé bé mà cho nên thường hay cãi lại lời bố mẹ. Chỉ ham mê đánh điện tử. Và một hôm thì bố mẹ có đi du lịch và để hai chị em với bà nội hay bà ngoại gì đó ở nhà. Thế cái chú bé này thì lúc bé thì do hay nghịch ngợm cho nên được cái đám bạn này nó không muốn chơi theo. Rồi cái đám bạn nó cũng thuộc dạng gì? Thuộc dạng nghịch ngợm nữa. Cho nên thường hay đánh cái cậu bé. Cho nên cậu bé thì mỗi khi bực tức ấy, thì thường dùng cái gì? Dùng nước để tưới vào cái hang của đàn kiến, khiến cho cái đàn kiến nó gì? Nó chết. Và nó bị ngập, nó chết và nó khổ sở vô cùng. Nhìn mà thật là đau lắm. Tuổi trẻ của chúng ta, đại đa số khi chưa biết Phật Pháp, chưa biết lòng từ bi, cũng sống ác như thế đó các quý vị. Cho nên cái bộ phim chú bé Lucas này hay gọi là Lạc vào thế giới của loài kiến này hay vô cùng, giáo dục về đạo đức, giáo dục về nhân cách, giáo dục về lối sống cho một đứa trẻ, phải nói là hay vô cùng hay. Cho nên tôi bảo phòng thông tin là gì? Phòng phát hành là gì, cóp cái này thành cái đĩa để phát cho các Phật tử, những gia đình mà chưa có mạng, chưa có máy kết nối mạng, kết nối wifi, các thứ chưa vào internet được để cho gì, cho các cháu nó xem. Thì hãy có cái đĩa đó, chỉ cần có cái đầu đĩa VCD thôi, họ sẽ mở cái đĩa đó gì, cho các cháu nghe. Mà phim hoạt hình á, thì giới trẻ, các em nhỏ rất thích xem. Mà xem á, nó lại có ý nghĩa giáo dục vô cùng về nhân văn, về đạo đức, về cách làm người. Và cậu bé đã từ một cậu bé gì nghịch ngợm hay cãi lại gì cha mẹ và hay giết gì các loại côn trùng, nhưng nói về cuộc sống của cậu, khi mà cái đám kiến bị con kiến phù thủy nó hóa phép, nó làm cho gì cậu ta nhỏ bé cũng như con kiến và nó bắt xuống dưới để hang kiến sống cuộc đời gì của kiến, mới thấy là nó khổ như thế nào. Và cậu ta mới gì mới ăn năn, và sau cái cuộc gì biến thành kiến đó, cậu ta gì mới thực sự ăn năn và có lòng từ bi, biết trân trọng giá trị gì cuộc sống của các loài gì động vật xung quanh mình, và đồng thời biết gì, biết hiếu thảo với gì, với bà và với gì cha mẹ đó. Một bộ phim giáo dục hay lắm. Ừ. Tới đây khóa pháp hội tới đây chắc là có cái đĩa đó rồi, các Phật tử chúng ta có thể gì thỉnh về cho gì cho các cháu nó xem đó. Cho nên ở đây chúng ta có thể dùng mọi cách để có thể dạy bảo con cái chúng ta cơ mà. Khiến cho nó gì? Nó hướng thiện được cơ mà. Và chúng ta tu tập cũng như vậy. Cái xúc trần ở đây khiến cho chúng ta thương cái loài côn trùng nhỏ bé như con tằm, mà không gì, không mặc những đồ gì, đồ bằng lụa, bằng tơ lụa. Thương những cái gì? Cái loài vật bị chết, cho nên không mặc những cái đồ, không dùng những đồ dùng bằng gì? Bằng da thú. Không dùng. Dùng đồ giả thôi. Chứ đừng có dùng cái đồ thật. Ví dụ dùng cái túi sách bằng da cá sấu, hay dùng cái áo bằng áo gì? Áo lông cừu chẳng hạn. Hoặc dùng cái dép bằng dép da chẳng hạn, vân vân. Những cái đồ da thật đó, chúng ta nên cố gắng gì? Nên tránh đi. Dùng cái đồ giả da thôi, hay là cái đồ bình thường thôi. Thì đấy là nuôi lớn lớp tấm lòng từ bi. Đừng có ham mê chạm xúc vào cái thứ mà gì nó trơn tru mềm mại, yêu thích, đặc biệt là có liên quan tới gì? Tới sự sống của các loài chúng sinh khác. Chúng ta nên tránh đi. Pháp sắc thanh hương vị xúc pháp, pháp tức là các pháp do tâm ý cảm nhận. Đừng có khởi gì lòng tham. Ví dụ như tham về danh, tham về lợi, nó không có hình tướng, nhưng mà nghe thì cái gì có danh, chúng tự trong ý chúng ta gì khởi lên yêu thích và tầm cầu nó, vân vân đó. Nghe thấy cái gì có lợi, chúng ta cũng khởi lên tâm yêu thích và tìm cầu nó, đó gọi là gì? Danh lợi chớ có tham, thì chúng ta sẽ dần dần sẽ được gì? Tâm thanh tịnh mà thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Khiến cho sắc thanh hương vị xúc pháp tức thời thanh tịnh. Lại nữa, việc cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, cầu được bình an. Nhớ nhé, nhớ rõ câu này, các Phật tử cũng nhớ rõ nhé. Việc cầu thoát ly sinh tử, cầu được bình an đều nhờ vào sự trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Chứ không phải là gì? Không phải là bỏ tiền ra để mua chuộc gì? Mua chuộc thần linh. Không phải là đốt nhiều vàng mã, cũng không phải là cúng dâng sao giải hạn mà được đâu nhé. Cái này gọi là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, như đoạn trên đã nói, không làm 10 việc ác, vâng làm 10 điều thiện, đồng thời tu tập, tu tâm dưỡng tính, khiến cho sắc thanh hương vị xúc pháp của mình dần dần được thanh tịnh. Lại gì? Lại nữa, cái việc cầu thoát ly sinh tử đó, cầu được bình an đó, đó là gì? Đều nhờ vào sự trì niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Ở đây nói là niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đấy là nói gì? Nói là biểu pháp một, dụ cho gì? Cho muôn, cho viên mãn mà thôi. Chúng ta ai mà quen niệm A Di Đà Phật thì chúng ta cứ niệm A Di Đà Phật. Quen niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cứ niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quen niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai thì cứ niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Quen niệm Thích Ca Mâu Ni Phật thì cứ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Miễn là niệm danh hiệu của chư Phật và Bồ Tát thì công đức gì đều có vô lượng vô biên. Ở đây là Pháp Hội Quan Âm, cho nên là chúng ta lấy gì? Lấy danh hiệu của Đức Quan Âm để làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho sự tu tập trong Pháp Hội này. Cho nên ở đây mới nói là lại nữa, việc cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, cầu được bình an đều nhờ vào sự trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Vì vậy, đại chúng hiện tiền nơi đây hãy nhất tâm khác miệng cùng ấp. Chúng ta nhớ nhé, đây là lời khai thị. Đại chúng hiện tiền nơi đây tức là tất cả đại chúng đang ở trong Pháp Hội gì? Quán Âm này, hãy gì? Hãy nhất tâm khác miệng. Tâm thì nhất có nghĩa là một lòng, nhất tâm có nghĩa là một lòng, một dạ, không gì, không hai, không khác. Miệng thì gì? Có khác, nhưng âm thì cùng một gì? Phải cùng một gì? Một kiểu. Chúng ta thấy có hai người chung nhau gì? Một cái miệng không? Ba người chung nhau một cái miệng không? Chắc chắn là không. Tôi có cái miệng của tôi, các Phật tử có cái miệng của các Phật tử, đại chúng tham dự trong Pháp Hội ai cũng có cái miệng của người đó. Tuy khác miệng, nhưng hãy xin cùng một gì? Một âm thanh phát ra, đó là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoặc là khi cùng tán Phật thì chúng ta cùng tán Phật, khi cùng tụng kinh thì cùng tụng kinh, khi cùng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì chúng ta cùng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó là cùng một âm thanh. Hiểu không? Chúng ta hiểu không? Dễ hiểu đúng không? Câu này dễ hiểu đúng không? Hay nhất tâm, tức là phải cùng một gì? Một tâm, một ý, khác miệng, nhưng mà phải cùng âm, đều đối trước thánh dung mà cùng nhau chí tâm sám hối phát nguyện. Đối trước thánh dung là gì? Thánh dung, thánh là chỉ cho gì? Bậc thánh Quán Thế Âm rồi. Dung là chỉ cho dung nhan của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, dung nhan của bậc thánh Quán Thế Âm Bồ Tát, dung nhan của bậc thánh gì? A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thánh dung của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, có ở trên gì? Được nhà chùa, được ban tổ chức bày biện trang trí trang nghiêm, an trí tôn tượng và tranh ảnh của các ngài ở trên gì? Trên các ban thờ đó. Đó gọi là đối trước thánh dung. mà cùng nhau chí tâm sám hối phát phát nguyện đó. Và xong cái bài đó thì chúng ta đi xong bài khai thị số 6 đó thì chúng ta đi bắt đầu vào sám hối. Chính thức là sám hối gì? Xưa kia gây nên bao ác nghiệp. Đây là nói gì? Cái tội từ vô thủy kiếp chúng ta gì gây tạo nên, gọi là xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều vì vô thủy tham sân si. Đều vì vô thủy đây tức là từ vô thủy kiếp chứ không phải là một kiếp gì, một kiếp này đâu các quý vị ạ. Cho nên nhiều người đến gì khổ cực đến khóc lóc than vãn với chúng tôi là bạch thầy, con có làm điều gì ác đâu, tại sao con lại khổ thế. Đấy, vừa nói xong một cái là khóc tu tu ra ở trước chúng tôi như là ăn vạ, nhưng khổ thân. Thương thì cũng thương thật nhưng chẳng thể làm được gì các quý vị. Vì sao? Vì cái nhân ác của các quý vị đã gieo trồng từ vô thủy kiếp cơ mà. Đức Phật nói nhân quả ba đời, không phải chỉ ngay đời trước đâu, mà từ vô thủy gì? Đời kiếp trước đó các quý vị. Vô thủy tức là rất lâu xa về trước, không thể tính đến bằng con số trăm nghìn vạn ức được, mà nó gì? Nó là vô lượng, vô biên, cho nên gọi là gì? Vô thủy. Cái tội lỗi chúng ta tạo gì từ vô thủy kiếp đều do gì? Do tham sân si. Và đều gì? Đều từ miệng, thân và ý, tức là do ba nghiệp thân khẩu và ý đó. Miệng thân và ý tức là ba nghiệp thân và khẩu ý đó, do làm 10 điểm ác thân tam khẩu tứ ý tam như bài khai thị số 6 đã nói đó mà phát gì? Mà phát sinh ra. Đều do ba nghiệp thân khẩu ý đó mà phát sinh ra những gì? Những tội chướng ấy. Nay đối trước Phật xin gì? Xin sám hối. Đem tất cả những tội lỗi đó để xin sám hối. Sám là sao? Sám có nghĩa là ăn năn, bày tỏ ra những lỗi gì? Những lỗi trước. Hối có nghĩa là hối cải và phát nguyện không gì? Không tái phạm, không làm lại những lỗi sau. Đó gọi là gì? Sám hối. Chúng ta nhớ là sám là ăn năn, bày tỏ những lỗi trước. Hối là phát nguyện, chừa bỏ những gì? Không làm những gì? Những lỗi sau. Tức là không để cho tái phạm những lỗi nữa. Đó gọi là gì? Sám hối. Sám hối chân chính của nhà Phật là phải như thế. Chứ không phải như một số tôn giáo khác là gì? Là nhờ vào sự rửa tội của một đấng gì? Đấng tối cao về... giữ về cái quyền năng tâm linh nào đó, hoặc là không phải đi xuống dòng sông để gột rửa tội lỗi được, không dùng nước gì, không dùng nước giếng nước mưa mà gột rửa tội lỗi ở trong tâm của chúng ta, trong nghiệp thức của chúng ta được. Chúng ta bẩn có thể tắm nó sạch, nhưng mà tạo tội á thì không thể dùng nước tắm sạch được đâu, mà phải dùng tâm gì á, tâm thực sự ăn năn sám hối. Mà ai cầu gì? Ai cầu sám hối thì mới có thể hết được. Rồi á, sau khi sám hối xong rồi thì chúng ta phải phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đây chính là gì? Là tứ phát hoằng thể nguyện. Tức là bốn điều gì? Bốn điều phát đại hoằng thể nguyện. Một là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, tức là thể độ tất cả chúng sinh, không bỏ sót một ai. Phiền não vô tận thì nguyện đoạn, tức là nguyện gì? Nguyện đoạn tất cả những phiền não tham sân si ở trong gì? Trong ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Và tiếp theo là gì? Pháp môn vô lượng thì nguyện học, tức là thể gì? Thành tựu, thể chăm chỉ, học hành và thành tựu tất cả 84,000 pháp môn của Phật đã gì? Đã nói, nhân đến là vô lượng vô biên gì? Pháp môn của Phật đã gì? Đã dạy. Và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đối với đạo Phật mênh mông rộng lớn. Nhưng chúng ta gì? Vẫn không để trong nguyện của mình bị thoái chuyển, cho nên nguyện gì? Nguyện sẽ thành gì? Nguyện Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tức là nguyện gì? Nguyện sẽ thành Phật để phổ độ chúng sinh. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là hết gì? Hết bài khai thị số 6 và bài văn sám hối. Và ngày mai chúng ta học bài khai thị số 7. Thì hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở tại đây. Kính chúc các quý vị một buổi tối an lạc hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.